Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo phân đoạn Bà Thác Hậu Giang 50 năm về trước qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn.
Tàu chạy đường Sóc Trăng qua Mỹ Tho là của hãng Tây, gọi Great Messageries Louvialet, công ty tàu thủy chạy sông rạch, để đối chiếu với hãng tàu chạy đường biển từ Sài Gòn sang Pháp ghé bến Marseille, có tên là Great Messageries Maritime, công ty hàng hải. Trên tàu của hãng này đều lựa tên chim bản xứ mà đặt. Tôi còn nhớ tàu chạy dọc đường Bạc Liêu lên chợ Sóc Trăng có hai chiếc thay nhau, chiếc lên chiếc xuống, thì lựa tên Kigotne chim Việt và Ibis tên cò quắm. Hai chiếc này vừa nhỏ vừa nhồi sóng, và tôi lúc nhỏ có nhiều thành kiến xấu. Nhân một dịp đi Bạc Liêu xuống tàu trở về Sóc Trăng, trả tiền tàu có 5 cát bạc mà vẫn thầm giái cho tàu chìm bỏ ghét vì ăn mắc quá. Xuống tàu không có ghế ngồi, chủ hãng hà tiện cho ngồi băng cây đào đít. Trong lòng tôi thích những tàu chạy đường Sóc Trăng Mỹ Tho. Mỗi năm đi mấy chuyến để lên tụ trường, và nay tôi còn nhớ kỹ từ tên kỷ niệm. Chiếc Sassole chim le le, chạy êm, đều đều, không mau cũng không chậm, và chạy rất đúng giờ. Chiếc Cormoran chim còng cọc, tên khéo lựa, vì tàu khi chạy nhảy còng, nhảy cọc, xóc xáo, làm cho khách bộ hành mệt đừ, còn mệt hơn ngồi lưng trâu cổ, hoặc là ngồi lưng voi, mặc dầu gọi là ngồi trên thế. Nhưng cả hai chiếc vẫn không bằng chiếc Pelican, chim thằng bè. Khi đặt tên, ý của hãng chắc là cầu chúc cho tàu vững như chiếc bè gỗ vững vàng. Nhưng khi đóng, vỏ thợ làm sao không rõ, mà máy ráp vô không tương xứng. Có lẽ tàu cục đòn quá, không vừa với sức máy mạnh hơn, khiến nên khách bộ hành đi tàu Pelican. Người nào người nấy bị nhồi lên nhồi xuống, tuồn như mắt kinh phong hay là đóng vai thằng chồng lùi khoai nóng vô quần, vì sợ vợ đi chợ về thấy mình ăn tham, khoai nóng quá, gần ruột da nên phải nhảy cho bớt nóng. Trong chuyện giải buồn của Trương Vĩnh Ký nói làm vậy, nhưng không biết ông đã từng đi tàu Pelican này chưa? Ở dưới tàu, khi tàu mở máy chạy, khách đứng như khách ngồi đều thấy mình nhảy cà thọt. Chiếc vali cũng nhảy, chiếc giỏ mây đựng sách cũng nhảy, nhảy hết từ trên xuống dưới, từ ông nhạc oai nghiêm đến bà gia bệ vệ, đến cô dâu tân chú rể mới, đến bọn học trò quỷ chúng tôi và bất cứ cái gì cũng cười. Tôi thích chiếc Pelican là như vậy. Tôi lúc ấy còn đi học mà biết gì đến nhạc gia tương lai và chuyện cô dâu đi tiểu ngồi nhảy ở trong phòng tắm. Nhưng nói là tội lộ miệng. Chuyến đi hôm đó, ông đốc trường tỉnh Sóc Trăng có gửi hai cô tiểu thơ để học trường áo tím, nữ trung học Gia Lộc. Ông đốc đoàn thuở nay nghiêm nghị có tiếng. Học trò ai ai cũng kiêng oai nể mặt. Nay mình có dịp thấy hai ái nữ ông đốc cũng cà thoát như mình nên mình bằng lòng. Tiếng tàu đi hạng ba như chúng tôi từ Sóc Trăng lên chợ Mỹ Tho là 2 đồng 9 cắt, có cho ăn một bữa cơm trưa khỏi tiền. Không ai dám đi hạng gì và cũng không biết giá là bao nhiêu. Duy thấy phòng dọn khang trang, có chỗ nằm lót nệm, lót ráp, trắng phếu. Có bàn có ghế sạch sẽ nên sợ. Nghe nói khách bộ hành đi vé hạng gì được tàu đãi một bữa cơm tây, ăn chung với ông cò tàu nên muốn lắm. Phải đợi 4 năm sau, khi thi đậu bổ làm thơ ký soái phủ, bữa lên đường đến nơi bổ nhiệm là trường máy ở Sài Gòn. Giá tàu vé xe lửa đều đi hạng gì mới nếm được và đến nay còn nhớ. Ô hay, công 10 năm đèn sách, ơn vũ lộ đâu không thấy, phấn nước vẽ mài chỉ có bấy nhiêu. Mền chiếu và vali chúng tôi đem xuống tàu. Nhóm học trò chúng tôi dành choáng trên bông tàu nơi phía sau ít gió và ấm. Chúng tôi đặt giỏ sách mây và đồ hành lý xây thành một dàn tròn, có một khoảng trống khá rộng ở giữa. Vừa trải chiếu êm thấm xong là hai cô nữ sinh viên ở Bạc Liêu lên và ráp với hai cô con gái xinh xắn của ông đốc học Sóc Trăng, chen vô ngồi gọn bưng. Báo hại học trò con trai chúng tôi đành xây tổ cho chim mái và cam phận làm chim trống, ngồi trên băng cây hai bên hông tàu, mặc cho gió mưa rét lạnh. Một lần thứ nhất học đi chung với người đẹp, và lần thứ nhất tập nịnh đầm. Mấy cô gái đời đó không biết do cha mẹ dạy hay tự mấy cô kềm hãm bản thân, mà cô nào cô nấy nghiêm trang hơn các cô tân thời rất nhiều. Thậm chí, những việc tự nhiên do trời đất đặt để mà các cô cũng cố ép, gượng chiều theo ý các cô. Mắt tiêu mắt tiểu cũng nhịn, và trọn một đêm, và nửa ngày sáng hôm sau, các cô không mấy khi dùng đến phòng vệ sinh. Tội nghiệp các cô này quá, chung quy cũng vì lễ phép theo xưa bó buộc nhiều bề. Riêng các cậu con trai như chúng tôi, mấy thuở thoát khỏi sự kềm chế của gia đình cha mẹ như hôm nay, nên tha hồ chạy dẫn, nói mà tội, không khác mấy cậu xúc xiền. Trong túi tôi, sọc sạch đếm được 50 đồng bạc là một số tiền to tát không thể tưởng tượng đối với tôi. Ngày nay giá trị không biết lấy đâu mà so sánh, có thể nói bằng 50.000 bạc đời bây giờ, mà nghĩ lại với 50.000 ngày nay chưa ắt mua được một số vật dụng bằng mua với 50 bạc năm 1919. Cho nên tôi nói không biết sao mà so sánh. Số tiền ấy phải dành 33 đồng để đóng tiền trường Tam Cá Nguyệt, nếu học bang Lan Sa được ăn bít tết la gu và bánh mì thái cơm, bổ hơn khoái hơn. Gọi ăn cơm Tây thì đóng 20 đồng mỗi tháng, nhưng đó là ban dành cho con ông cháu cha và Tây Lai, Chà Lai. Chớ bọn chúng tôi được học trường Sát Sư Lớp là đủ bảnh rồi. Gọi Squatier Indisren, ban bản xứ, gọi ăn cơm trong để phân biệt với bọn kia gọi Squatier Afropen, ban Âu Tây, và phân biệt với bọn sinh viên ở nhà cha mẹ, chú bác, không ăn cơm trường, tức là bọn học ngoài Eterne. Trừ đi 33 đồng tiền trường, còn lại 17 đồng là tiền túi dành mua giấy bút và chi tiêu lặt vặt trong 3 tháng. Không kể vừa xài 1 đồng nơi cầu tàu Sóc Trăng đãi tiệc cháo gà, 16-17 đồng trong túi khiến tôi không ngủ được, và cử chỉ đầu tiên khi bước chân lên đất Sài Gòn đã chạy đi mua ở chợ cũ 2 ống khóa đồng, trót 5 đồng bạc hiệu ăn lê, nay vẫn còn. Phòng hờ khóa tủ ở trên lầu nơi phòng ngủ và tủ dưới lớp học, khỏi bị mất trộm. Tàu Pelican có lệ, đúng 1 giờ kém 15 khuya là lấy neo thổi súp lê 3 tiếng, rồi chạy một mạch theo kinh sáng Phụng Hiệp, nay đã cạn. Đến chợ ngã 7 Phụng Hiệp độ 3 giờ khuya, ghé trao thơ tự, rước thêm bộ hành rồi chạy thẳng lên Cần Thơ. Đến Phụng Hiệp thổi ấy có tiếng là nhiều mũi, vì chung quanh còn rừng khai quang chưa hết. Khi nói chuyện mũi bay vào miệng vào mồm, và khỏi cần đập, lấy tay vuốt trên mặt, cũng giết chơi chơi được vài chục con. Có mũi vàng khè và lờ đờ vì quá đói, và khi chích được máu người, đồn rằng mũi Phụng Hiệp lớn bằng gà mái đẻ. Ngoài nặng mũi nhiều, Phụng Hiệp còn có danh là khách bộ hành, đến đây phải phòng bị bọn bối ở dưới sông. Chúng nó giả làm khách quá gian, xuống tàu từ chợ Sóc Trăng. Khi đến gần Phụng Hiệp, tàu tốt máy chạy chậm chậm đặng cập bến. Thừa dịp bộ hành sơ ý, tên bối chọn một xách tay hay một vali nào định trúng mối rồi, nó ôm, nó nhảy xuống nước, lội lên bờ đi thẳng vào rừng. Người chủ xách tay hay chủ vali chỉ còn nước, phân bua, rồi ráng chịu. Còn một thứ bối lợi hại không kém, chúng nó sắm một cái rương trống bọng, không có đáy. Lúc ấy chợ Sóc Trăng xuống tàu, chúng giả khiêng hai tay một cách nặng nhọc đem xuống tàu. Chúng đặt gần một cái rương nhỏ khác của khách bộ hành mà chúng đã lựa trước để ăn hàng. Và chờ dịp lơ đễnh của người chủ, chúng đi tiêu đi tiểu hoặc thả chơi rong ở chỗ khác. Những bộ hành kia đều lim dim ngủ gà ngủ gật, hoặc ai lo phận nấy, không để ý đến chúng. Chúng thừa cơ hội thuận tiện, lấy cái rương không đáy, chụp lên cái rương nhỏ kia, rồi ngồi tỉnh bơ thản nhiên vô sự, mặc cho người mất rương tìm kiếm phờ lờ. Chờ cho tàu cập bến Phụng Hiệp, chúng khệ nệ ôm rương và bợ sát cái rương ăn cắp kia, bước thẳng lên bờ hoàn toàn vô sự. Khi chúng cao bay xa chạy rồi mới hay, hỡi ôi đã muộn. Ấy đó là cách làm ăn của bọn bối ngã bẫy này. Rất khác với một nhóm bối nữa có danh không kém ở miệt chợ đêm, hạt chợ lớn. Chuyên nghề chợ đêm tối, ghe thuyền đậu khúc sông ba cụm ngủ mê. Chúng lén leo lên thuyền ăn trộm vặt, lắc túi, cắt ruột ngựa đựng tiền của mấy chị đàn bà, hay là lắc hầu bao, đẩy đựng tiền của đàn ông đời trước. Chúng làm ăn khéo léo, đến đổi, vừa bị mất trộm đến sáng mới hay, thì chỉ kêu trời thầm thầm, nói lớn ra sợ chồng hay vợ cằn nhằn, sao chỉ có mê ăn mê ngủ. Ngày nay các tay bợm có lẽ cũng đã giải nghệ, vì bộ hành đều đi xe ô tô hoặc đi máy bay. Danh từ bối ngã bẫy, bối ba cụm chỉ còn lại trong trí óc và dưới ngòi viết của bọn ba qua như già này. Nhắc lại, tàu đến Cần Thơ là trời vừa bừng tưng sáng. Ghé bến cho bộ hành lên bờ, rồi tàu trở qua bên kia sông lấy thêm củi chụm. Và đến 7 giờ đúng sẽ rời cầu tàu Cần Thơ trực chỉ chợ Mỹ Tho. Khách bộ hành muốn nghỉ lưng thì nằm trên bông tàu. Ai có đem chiếu theo thì mặc sức lựa chỗ nào ưng ý cũng được. Còn ai không đem chiếu theo thì mướn lại của bạn làm công dưới tàu. Nhớ chừng tiền mướn chiếu trọn một chuyến đi, tức một đêm và nửa ngày thẳng thét là một cắt bạc. Mà có lệ, chiếu mướn ở dưới tàu thì được ưu tiên dành chỗ tốt, vì bạn dưới tàu lo trải chiếu trước khi tàu ghé bến, và khách chỉ còn chỗ trống dư của bạn tàu chừa lại. Vì các cớ ấy, nên khách ít đem chiếu theo, vừa tốn tiền, vừa bị bạn tàu kiếm chuyện đuổi xua. Khách nào sang hơn sẽ mướn võng treo sẵn ở dưới hầm tàu. Ban đêm khi tàu chạy thì vừa ấm vừa nghe máy nổ êm tai. Nhưng ban ngày mà nằm võng dưới hầm, thấy tù túng không được xem phong cảnh như nằm ghế bố phô tơi đặt ở trên bông. Võng mướn hai cắt, ghế bố mắc hơn, tính 4 cắt bạc. Nhưng đáng đồng tiền vì ban ngày nằm vết đốc, áo quần được thẳng thớm, không gãy ly. Thêm được thảnh thơi ngắm tàu rẽ sóng rạch đường trong lá dừa nước, thi đua sức chạy với đàn chim cò bay theo hai bên tàu. Cái cảnh xê dịch bằng tàu như vậy tôi cho là tuyệt diệu, biết bao giờ có trở lại nữa. Lối 11 giờ trưa, tàu dọn mỗi mâm cho 4 người dùng, có cá mặn, hàm vũ, có canh cải bẹ xanh, trong có thả một hột vịt ngon lành, thêm một dĩa giá xào với huyết heo và thịt ba rọi. Bao nhiêu bộ hành từng toán 4 người, muốn lựa mâm nào ngồi cũng được. Ban đầu còn câu nệ, khách ngó nhau ý chừng tỏ ra mình không phải là hạng người ăn cơm thí, nhưng vừa bụng đói vừa nghĩ đây là quyền của mình khi trả 2 đồng 9 bạc mua vé tàu, nên khi thấy ai nấy đều xúm nhau cầm đũa thì cũng bắt chước ngồi vào mâm. Vẻ ra ăn ngon miệng quá. Thức ăn tuy tầm thường, nhưng nhờ cách trình bày sạch sẽ, nhờ gió mát, nhờ lạ miệng, lại phòng hờ, ăn luôn dằn bụng bữa cơm chiều, khiến nên ai nấy đều xúc cơm không kịp, không biết mấy chén mà đếm. Mà cơ khổ đó là cơm gạo lứt, không nấu bằng nồi ơ chi cả, chỉ xúc gạo cho vào thùng sắt, cũng không cần do. Gạo vô thùng xong rồi thì kéo vòi nước nóng từ cái ống xả hơi nồi dúi xe xịt qua, trong giây lát cơm chín đã không sợ khê khét, thêm có mùi đặc biệt của cơm tàu Tây. Ngày nay dẫu gạo nàng hương hay nanh chồn cũng không ngon bị. Trong khi ấy, 4 cô tiểu thơ trường áo tím vì e lệ hoặc vì làm kiêu với bọn tôi, ngồi tại chỗ gặm bánh mì lén ăn không cho thấy răng và môi không nhúc nhích. Thuở ấy không thú nào hơn xê dịch bằng tàu trên sông Tiền, sông Hậu. Không như bây giờ, mỗi khi có việc đi đường nước ở trên sông rạch giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, mà còn sợ bọn cướp tay có súng đón được. từ Cần Thơ tàu chạy qua Trà Ôn, theo rạch Mang Thích, đi ngang chợ Trà Luộc, chợ Ba Kè, chợ Cái Nhum, rồi chợ Lách, kinh chợ Gạo. Khúc chót, tàu theo dàm sông Cái Mỹ Công, Mê Công để đến bến Mỹ Tho. Bà Thắc, đất Bà Thắc là miệt Hậu Giang, nguyên do tiếng Khmer Sóc Bát Sát, nay còn dùng để gọi một tỉnh lớn trên cao miệt. Tại chợ cũ Bãi Xào tỉnh Sóc Trăng, nay còn một ngôi cổ miếu thờ ông Tà Ba Thắc. Trước miếu còn di tích là mấy gốc dừa gốc đa cổ thụ già cỡ trên mấy trăm năm. Người Miên khi xưa định cư tại nơi ngày nay gọi xóm Hóc Kiến, Phước Kiến thuộc Bãi Xào cũ, nhưng vì bành trướng thương trường lúa gạo nên chợ búa về sau dời ra bến Bãi Xào như nay đã thấy. Và tên Ba Thắc bao trùm cánh đồng rộng lớn bao la chạy suốt từ Châu Đốc đến mũi Cà Mau. Cả vùng chạy dài theo sông Hậu này đều gọi theo miên là Sóc Bát Sát hết thảy. Lối những năm 1915-1925 là mấy năm hút bạc. Trong khi chúng tôi được gửi lên học trường lớn ở Sài Gòn, thì cha mẹ chúng tôi lam lũ chân lắm tay bùn, tranh đấu với con ma bệnh và bất kể dơ sạch, chen lấn, và làm ăn chung chả với người Miên, người Thổ, miệt Hậu Giang. Vui chung vui, sống chung sống, khóc cười cực khổ có nhau với họ vậy. Phải nhớ một điểm quan trọng này, số là gốc gác chúng tôi, người Hậu Giang, không phải dòng đơ, tức dòng quý phái của Lan Sa, hoặc giả dòng danh gia dòng tộc đất ngàn năm Văn Vật Thăng Long hay đất thần kinh Quế Đô gì cả. Có lẽ tổ tiên chúng tôi là người chiến bại cũ, nếu không phải gốc Trung Hoa ly hương vì nạn Mãn Thanh cướp ngôi Minh Triều, thì cũng người tứ chiến miệt Ngũ Quảng tụ lại đây sanh cơ lập nghiệp, hoặc gì đi chân quân chân lính lưu thú lần hồi và đi đến vùng này thấy ngon cơm ngọt canh, rồi cưới vợ bản xứ sanh con đẻ cháu, mọc gốc mọc rễ dính luôn nơi này. Hoặc giả, nó phải nói cho hết, một phần nào cần gì phải giấu. Là người có tội đã bị vua quan ngoài ấy lưu đồ vào Nam để lập đồn điền, khai phá để mở rộng bờ cõi. Rồi có chết thì đền tội đã làm, may được sống thì nhờ tấm thân và đái công thuộc tội. Nhưng những ai từng đặt chân lên đất Hậu Giang rồi mới biết, không xứ nào hiền và dễ làm ăn bằng miền Hậu Giang, và không xứ nào nhân tình dễ dãi bằng người Hậu Giang. Có câu chí, đất cũ đãi người mới, nếu áp dụng vào đất Hậu Giang thì trúng phong phóc. Những năm 1915-1925, ở đây còn xài dầu lửa, nhà nào sang lắm thì đốt bằng đèn khí đá, mà quý hơn hết là đèn hiệu Tito Landi. Đốt dầu xăng chạy xe có bơm hơi và có măng xông, ngọn cháy sáng trắng. Trời nóng nực thuở ấy chưa có quạt điện, phải làm quạt lớn bằng vải căng trên trần nhà có rõ rẽ, và có một đứa nhỏ kéo dây cho quạt, phất qua phất lại, nguyên của thực dân bày và gọi theo tiếng Pháp là quạt panca. Ấy ban đêm thì lù mù, mà ban ngày mới thấy cái xa qua của xứ giàu mới. Tiếng đồn rằng trong những năm đó, xứ Cà Mau không dùng trà tàu vì nước mưa khó kiếm và nước trong dùng pha trà không ngon. Và mỗi khi có bạn bè thân thiết đến nhà, nhất là dân Sài Gòn khó tánh, vẫn khui sam banh đại khách. Tiếng nút văng nổ nghe bóp bóp vui tai thế nào. Trà tàu ngon dễ gì kiếm. Còn trái lại rượu sam banh, giá rất hời, thứ chánh hiệu mâm cọt đông lăng, cổ chai trắng. Chưa tới 5 đồng bạc một chai lớn, uống được 6 người, mỗi người một cúp đầy, nổi bọt thơm ác ngát. Thứ nữa là hiệu vô phê Clipos, lối 3 hay là 4 đồng một chai, tùy thứ cổ đỏ mắc tiền hay thứ cổ trắng rẻ hơn. còn nói gì ruột xăm banh xoàng xoàng hiệu VV Amiot, chỉ có một đồng tám cắt bạc một chai và rượu VV Amiot. Có nhiều nhà khui uống thế cho nước và cho rượu giang mỗi bữa cơm lèn tèn, không sang, không hạ tiện. Mà trái lại xứ Cà Mau, nước mưa mới là quý hiếm vô cùng. Đời đó chưa biết làm hồ chứa nước bằng xi măng cốt sắt. Nhà giàu lớn chứa nước bằng mái dầm, lu kiệu và chóe đất. Những lu, những kiệu ấy cũng là bí mật vô cùng. Đựng nước mưa để dành uống quanh năm đã đành rồi. Có nhiều nhà dư uống không hết. Và để tránh tiếng bán nước, vẫn nhượng ra với danh từ nghe lạ tai là đổi nước. Chung quy cũng là lão nhà giàu rích chúa, dư của bán chứ không cho. Có khi bước vào nhà một điện chủ, thấy lù máy chứa đầy một vuông nhà lớn ba căn, hoặc để giáp dòng lẫm lúa, làm hai hay là ba lớp. Những nhà giàu cố cựu đựng mắm muối, lúa giống cũng trong lu. Thậm chí có một nhà giàu nọ ở Bưng Rọn, ta gọi là Tài Văn Sóc Trăng, nhà này có một lần bị ăn cướp giếng. Chúng kéo lại trên 20 đứa lực lưỡng với dao to bụi lớn, khảo chủ nhà đã đời rồi, bươm êm không lấy được vật gì đáng quý. Vì chủ nhà đã đề phòng, tủ sắt chỉ chừa vài chục bạc dằn kho, quần áo tốt đã gửi nơi chùa thổ hoặc gửi cho bà con cất giữ trên phố chợ. Lấy không được tiền mà ở lâu sợ làng kéo binh tới bắt, nên đành rút êm cả bọn. Sao rõ lại lão chủ nhà quái quắc đã tiên liệu, cất giấu bạc trắng trong lu mắm, không ai biết được. Cứ hễ mùa này ông bán lúa, thì ông lên chành đòi các chú phải trả tiền cho ông bằng bạc trắng nhà băng. Ông lén đem về nhà, để ở ngoài một số bạc đủ xài một năm. Còn lại bao nhiêu, ông chờ đến tối, bạn bè ngủ hết, một mình ông lấy bạc ra chôn vào lu mắm. Cứ mỗi lu, ông để vài trăm đồng bạc lót đít. Phía trên ông gài mắm nguyên con lên, và đổ nước muối đầy ngập. Có ông trời mà biết. Dĩ nhiên, những lu mắm ấy chỉ có đích thị hiền thê, chánh thị bà viên ngoại mới được vợ lấy. Thì có con ma nào thấu được bí mật trong nhà? Bà viên ngoại đời đó không như bà xã ngày nay, ăn chắc mặc dày, sống toàn bằng mắm đồng và cơm giả tay bằng cối mù u, không ngồi lê đôi mắt, cũng không đánh đôi đánh đỏ. Nên kế của ông chỉ có một mình ông và tôi biết. Và hôm nay tôi khui ra đây thì ông đã chầu trời, đâu có lậu sự. Các chủ điền lớn thuở ấy đều ở xa làng xa xóm. Giả lại thuở ấy không dễ gì xin sắm súng. Nhưng các chủ điền cẩn thận, đã có thiên mưu bách kế để đề phòng trộm cướp. Họ dùng da trâu phơi khô căng trên gác, bắt gần mái nhà thế cho la phong. Trên lót dán dày, dưới căn da cứng. Trên gác này, họ chứa sẵn vôi bột trắng, ve chai bể, tên nhọn, ná lẫy, vân vân. Cứ mỗi lần có kẻ cướp giếng nhà, thì bạn bè tôi tớ chia nhau ra. Lớp ở dưới đánh thùng thiết, khua trống, la làng. Còn chủ nhà và bạn trai, gan dạ, đã lẻ làng trèo lên gác thượng. Xa thì họ bắn ná lẫy, gần thì họ thụt vôi nồng và liện miệng chai bể. Độc địa không thua lựu đạn, hoặc liền ve chai chứa đầy nước, vừa quăng được xa, và khi nổ tai hại như bơm cỡ nhỏ, họ cầm cự như vậy chợ làng tiếp cứu. Hoặc có khi bọn cướp thấy ngán, đã rút lui bùm êm trước khi có binh cứu viện đến tiếp. Cả già trâu phơi khô căng thẳng coi vậy mà bền chắc vô cùng. Những súng lôi thôi đời đó bắn không hề hấn, và đã cứu các điền chủ nhiều phen như vậy. Một ông điền chủ khác, tên gọi Sơn Mây, gốc người Thổ, lại có nhiều kế hơn nữa. Trong nhà ông chỉ lót giường tre dạt nứa láng cót, không sắm bàn ghế đắt tiền, cũng không tủ kệ chi cả. Khách vào nhà ngồi trên vạt nói chuyện khào rồi đi, không trà cũng không thuốc hút. Con cháu trong nhà phải tự túc theo ông. Nhà không đi chợ, không tốn tiền cũng không mua sắm gì hết. Mắm muối sẵn đầy lu, gà vịt đẻ trong sân dư dật, gạo ngon cơm trắng sẵn sàng, thừa được bao nhiêu tiền, vợ con kéo neo vàng, kéo cà rá và khâu vàng, ông cho phép. Ngày tư, ngày Tết, ngày nào đi cúng chùa dâng hương cho Phật, thì được lấy ra đeo loè loẹt ba bữa với thế gian. Đeo diện đã đời rồi, khi về nhà, mạnh ai nấy cất giấu, vợ chồng cha con ruột thịt cũng không biết chỗ nào.
Chị và các bạn đang theo dõi hồi ký tiếp theo Hơn Nửa Đời Hư của tác giả Dương Hồng Sển, có tựa đề Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ Hậu Giang Ba Thắc.